thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương tại đền thờ Đội Cấn nhân kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên cấp phát trên 27.000 thùng rác cho các hộ dân thuộc hai phường Hòa Văn Thụ và Quang Trung. Đây là hai địa phương được chọn thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020.
Những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án. Đây là một vấn đề khó khăn phức tạp trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại tố cáo. Trong bối cảnh đó, thành phố đã có những cách làm hay sáng tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Thái Nguyên, 30 tháng 8 năm 1917, 30 tháng 8 năm 2017, sáng 29 tháng 8, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, và đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Đội Cấn. Tại đây, các đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của ông Đội Cấn, người đã cùng với nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của binh lính và nhân dân Thái Nguyên vào đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1917 nhằm chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 đã thành công chấn động. Không chỉ chiếm được tỉnh lỵ Thái Nguyên, cuộc khởi nghĩa còn thành lập được quân đội, tuyên bố đặt quốc hiệu là Đại Hùng, định quốc kỳ là cờ ngũ tinh với hàng chữ Nam binh phục quốc. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 100 năm trước tuy bị dập tắt nhưng đã in dấu sâu đậm vào lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh và thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.
Ngày 29 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn công tác mặt trận, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có trên 200 học viên là các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng phó Ban công tác mặt trận của 7 phường trung tâm thành phố. Gồm Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Đồng Quang, Tân Lập, Quang Trung và Gia Sàng. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt nhiều nội dung về nghiệp vụ công tác mặt trận, việc thực hiện xây dựng mô hình điểm theo các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như một số định hướng cơ bản và phương pháp trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Đây là lần thứ hai cụm thi đua số 1 tổ chức chương trình tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động của hệ thống mặt trận, vị trí vai trò của tổ chức mặt trận trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận trong tình hình mới.
Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch thực hiện đề án năm 2017, vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã cấp phát trên 27.600 thùng rác, trên 29.400 kg túi ni lông và trên 9.000 giá inox đựng thùng rác cho phường Hòa Văn Thụ và phường Quang Trung. Đây là hai phường thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn theo kế hoạch thực hiện đề án. Theo đó, mỗi hộ gia đình thuộc hai phường Hòa Văn Thụ và Quang Trung sẽ được cấp phát 3 thùng rác với 3 màu sắc khác nhau là đỏ, trắng, xanh và 3,2 kg túi ni lông với các màu đỏ, trắng, xanh. Trong đó có 2 kg túi màu xanh dùng để đựng rác đốt được, 0,6 kg túi màu đỏ để đựng rác không đốt được và 0,6 kg túi màu trắng đựng rác có thể sử dụng tái chế. Sau khi được nhận các vật dụng đựng rác này, hai phường tổ chức bàn giao cho các tổ dân phố cấp phát đến từng hộ dân. Ngày 1 tháng 9, các hộ dân của hai phường sẽ thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn theo đúng hướng dẫn của đề án phân loại rác thải tại nguồn.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 8 trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người và bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người và bị thương 73 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 9 vụ, số người chết giảm 17 người, người bị thương giảm 11 người. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều nhất với 42 vụ, chiếm 44,2%, có 10 người chết và 38 người bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ, số người chết giảm 2, số người bị thương giảm 2. Thị xã Phổ Yên xảy ra 14 vụ, làm chết 8 người và 4 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ giảm 1, số người chết giảm 2 và số người bị thương giảm 9. Trong tháng, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 3.303 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tước 325 giấy phép lái xe, tạm giữ 136 xe ô tô, 335 xe mô tô, 20 phương tiện khác và thu nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa hệ thống trưng bày trong nhà và không gian 6 vùng văn hóa ngoài trời. Trưng bày chuyên đề Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam ASEAN, phối hợp với các câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hoa Sen, câu lạc bộ Sáo trúc thành phố Thái Nguyên, nghệ nhân dân tộc Sán Diều tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ dân gian phục vụ công chúng tham quan, giới thiệu ẩm thực dân tộc Sán Diều với các món ăn truyền thống độc đáo của đồng bào như bánh chưng, xôi đen, thịt chua, lươn nộm cây chuối treo leo. Nhân dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam mời nghệ nhân dân tộc Sán Diều xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đến truyền dạy điệu múa bướm, một trong những điệu múa cổ của người Sán Diều, cho cán bộ bảo tàng và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật múa bướm. Ngoài ra, bảo tàng còn kết nối các câu lạc bộ dân ca dân tộc Sán Diều ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc đến gặp gỡ, giao lưu trình diễn, giới thiệu văn hóa phi vật thể của dân tộc Sán Diều với công chúng tham quan nhân dịp Tết độc lập dân tộc. Dự kiến trong ngày 2 tháng 9, các câu lạc bộ và nghệ nhân người Sán Diều sẽ tổ chức một số hoạt động như hát quan họ, châu văn, vọng cổ, chèo, dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời trình diễn sáo trúc với các làn điệu đặc trưng dân tộc vùng miền, biểu diễn rối nước trước đình làng, phòng trưng bày số 1 nhóm ngôn ngữ Việt Mường, không gian thư pháp vẽ chân dung, cắt hình nghệ thuật do nghệ nhân Hội Thư pháp tỉnh Thái Nguyên thực hiện, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, tổ chức một số trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo, nhảy sạp, xách nước qua cầu khỉ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2015-2020, thời gian qua, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí của nông thôn mới, trong đó có tiêu chí giao thông. Thời điểm này, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực giải phóng mặt bằng, thi công nhiều tuyến đường.
Sau những ngày mưa kéo dài, hôm nay tuyến đường từ cầu Khuôn 1 đến ngã ba đường đi xóm Khuôn 2 dài 308m đã tiếp tục được thi công. Ngay từ sáng sớm, từng chuyến xe chở vật liệu phục vụ cho ngày đổ bê tông đầu tiên như cũng hối hả hơn. Từ một con đường nhỏ hẹp, mặt đường không bằng phẳng, một bên là rãnh sâu, thì nay đã được làm bằng phẳng, rộng 5m, đổ bê tông trải dài, thẳng tắp, đạt tiêu chí về đường nông thôn mới. Ông Đặng Văn Lâm, trưởng xóm Khuôn 1 cho biết, chưa bao giờ làm đường mà bà con lại vui như vậy, vì đây là con đường đầu tiên được đầu tư bằng nguồn vốn 1 tỷ đồng của Trung ương thưởng cho xã về đích sớm nông thôn mới. Bởi thế nên ngay sau khi có chủ trương làm đường, bà con nhân dân đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động mở rộng đường.
Trước hết là cái việc xây dựng cầu và xây dựng đường của năm 2017 là nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân xã Phúc Triều nói chung và xóm Khuôn 1 nói riêng, để như vậy là tuyến đường giao thông đi lại thuận tiện, chuyên chở vật liệu rồi là sản xuất hàng hóa.
Tại xóm Nai Thành, tuyến đường chính của xã bắt đầu từ cổng làng nghề vào trong xóm dài hơn 1 km cũng đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng và trải đá dăm. Đây là tuyến đường được xây dựng từ nguồn kinh phí đầu tư mở rộng đường vào các khu chế biến sản xuất chè, theo đề án mở rộng các mô hình sản xuất chè của địa phương. Được biết, để làm tuyến đường này, ngoài 70% tiền hỗ trợ của nhà nước, bà con trong xóm đã hiến hàng trăm mét vuông đất, ngày công lao động và đóng góp trên 200.000 đồng mỗi khẩu. Trong quá trình thi công đường, mặc dù có tới 4 lần điều chỉnh thiết kế, song lần nào cũng nhận được sự ủng hộ của bà con, nên công tác giải phóng mặt bằng, thi công con đường rất nhanh chóng. Là một trong những hộ gia đình có diện tích đất phải giải tỏa để làm đường,
ông Phạm Văn Tự phấn khởi nói. Trước chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tôi cũng như nhiều hộ dân trong xóm đều rất vui và ủng hộ tích cực. Bởi thế tôi đã vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia hiến đất để xây dựng con đường mới.
Thế qua một thời gian được các anh cán bộ hướng dẫn thì chúng tôi thấy rằng cái công việc, cái đất đai là cái vấn đề tất đất rất vàng, rất quý. Nhưng mà xét vì cái lợi ích chung của trong xóm để mà có được cái hàng hóa muốn bán thì phải có đường giao thông. Và trên cuộc trong cuộc sống chúng ta thì có rất nhiều mặt hàng chúng ta không làm được mà phải nhờ có con đường giao thông để giao lưu thì mới có cái để mà dùng, có cái mà có con đường để mà tiêu thụ hàng hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng cùng với gia đình, động viên vợ con gia đình là cùng nhau, cùng với làng xóm, cùng với một số gia đình khác cùng hiến đất để xây dựng con đường chung để nhằm cái mục đích là thực hiện cái chủ trương cao quý của Đảng, đồng thời cũng là cái mà đưa cái đời sống kinh tế, văn hóa và mọi mặt cuộc sống của nhân dân trong xóm này thành nói chung cũng như là nói cả xã Phúc Triều và cùng có góp phần làm cái đời sống nâng cao của đời sống nhân dân toàn đất nước này.
Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Triều cho biết, để hoàn thiện tiêu chí giao thông trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài nguồn tiền được thưởng của Trung ương thì kinh phí thực hiện các tuyến đường đều từ nguồn huy động của doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Đặc biệt, bà con trong xã đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới. Khi con đường được mở rộng, chắc chắn không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất giao thương của bà con mà còn nâng cao bộ mặt nông thôn mới của xã.
Để hoàn thiện và hoàn thành cái đích đạt được cái tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu thì hiện nay là Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng đã ra một số các nghị quyết để tiếp tục triển khai cái vấn đề xây dựng cơ sở tầng. Đó là hiện nay là đang xây dựng cái trường tiểu học. Thế và trong tháng 8 sẽ hoàn thiện hồ sơ để xây dựng một cái nhà hiệu bộ của trường trung học cơ sở. Theo cái tiêu chí của ngành giáo dục đã có vấn đề đề xuất địa phương. Ngoài các cái dự án về cho trường học thì địa phương vẫn tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư xây dựng cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn cũng như hệ thống kênh mương thủy lợi bằng cái nguồn vốn theo cái tỷ lệ đối ứng là 70-30, nhà nước hỗ trợ 70 và nhân dân và doanh nghiệp và các nguồn khác là 30% để đảm bảo làm sao phấn đấu theo lộ trình đến 2020, nhưng mà xã đang phấn đấu làm sao đến hết 2018 để có thể đạt được cái mục tiêu của chương trình đề ra.
Tiếng máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông vẫn vang rền, hòa chung với niềm hân hoan phấn khởi của bà con. Và chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, những tuyến đường bê tông thẳng tắp, rộng thênh thang, nối liền các xóm, các xã chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo của một xã nông thôn mới đang trong tiến trình phát triển thành nông thôn mới kiểu mẫu.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án. Đây là một vấn đề đầy khó khăn phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh đó, thành phố Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.
Thưa anh, anh có thể chia sẻ là trước đó ở cái khu vực xóm đợt 1 mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án An Lạc Viên Indepco thì cái cuộc sống kinh tế của gia đình mình lúc ấy thì có khó khăn gì không?
Lúc ở trên kia thì gia đình em ấy mỗi một tháng ấy thu nhập chỉ được tầm khoảng 1 đến 2 triệu đồng trên một tháng thôi. Làm nông nghiệp nhưng mà do được đất đai nó canh tác nó kém ấy. Với lại bọn em vợ chồng nó con nhỏ nên chưa thể khai thác hết các nguồn đất nên sống của gia đình thì cũng hơi khó khăn.
Sau khi dự án vào thì gia đình nhà mình có được nhà nước bồi thường hỗ trợ di chuyển không?
Vợ chồng em ấy thì khi dự án đến để bọn em chuyển đi thì nhà nước cũng nói chung là cũng quan tâm hỗ trợ được tiền bồi thường đất thì tổng nhà em được gần 10 tỷ.
Tiền với em cái số tiền mà nhà nước đã bồi thường để di chuyển chỗ ở thì là chắc là anh cũng đã đủ để có thể xây dựng một cái ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là cái tiền nhà nước bồi thường di chuyển này thì vợ chồng chúng em có thể làm được cái ngôi nhà ở, đúng là ngôi nhà này trong mơ không thể nghĩ được ra chị ạ.
Trước đây là gia đình nhà mình ở chắc là ngôi nhà nhỏ hơn và điều kiện kinh tế cũng khó khăn hơn bây giờ.
Vâng, đúng ạ. Thực tế là nó thật sự là như thế. Nhà em ngày xưa ở trên kia chỉ là cái nhà gia đình chỉ có ngôi nhà là cấp 4 bình thường thôi, rất chật hẹp và là nói chung là cũng xuống cấp rồi.
Vâng. Thế còn cái điều kiện để phát triển kinh tế thì mình có mong muốn gì không ạ?
Vâng, thực tế là vợ em bây giờ đã và đang công tác tại công ty Inivico An Lạc Viên ạ. Nhà em làm cho lấy lương thì giờ hiện tại bây giờ là 4 triệu rưỡi một tháng. Em chỉ mong muốn là sau này kiếm được cái việc gì làm gọi là ổn định cuộc sống cho vợ cho con sau này. Thế là được rồi chị ạ.
Những chia sẻ của anh Hà Văn Lượng ở khu dân cư số 1 thuộc xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cũng là ý kiến chung của trên 150 hộ dân khác sau khi bàn giao đất cho dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, Indeco Thái Nguyên và bắt đầu cuộc sống ở nơi ở mới. Khởi công từ tháng 9 năm 2016, dự án mang ý nghĩa an sinh xã hội đặc biệt này đáng lẽ phải đến tháng 11 mới hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng với sự đồng thuận cao của người dân, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước 2 tháng để tiến hành thi công. Có được kết quả trên, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức khóa 22, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thực hiện tốt chức năng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương bằng việc tổ chức kỳ họp bất thường để thảo luận dân chủ và thông qua nghị quyết về việc triển khai dự án. Đồng thời, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa thiết thực của dự án này, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cho tất cả các hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án đi tham quan công viên nghĩa trang An Lạc ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả giải phóng mặt bằng nhanh đã khiến ông Đỗ Thành Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Indeco, chủ đầu tư dự án cũng cảm thấy bất ngờ.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên là cái dự án là tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án.
Mỗi một dự án đều có cơ chế đặc thù riêng nên chính quyền thành phố đã đặt mình ở vị trí của người dân để thấu hiểu tư tưởng của người dân, từ đó có những quyết sách phù hợp và thỏa đáng, bảo đảm nguyên tắc cơ bản là công khai, minh bạch về cơ chế chính sách, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn, hài hòa giữa lợi ích của nhân dân, nhà nước, chủ đầu tư. Đơn cử như khi triển khai dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lần đầu tiên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Thường trực Thành ủy với nhân dân, nhằm mở ra một diễn đàn dân chủ để người dân được thẳng thắn nêu lên các mong muốn, thắc mắc liên quan đến quyền và lợi ích của mình khi thực hiện dự án. Một điểm nổi bật nữa là việc tổ chức cho các hộ dân đăng ký vị trí đất ở tái định cư bằng hình thức bốc thăm công khai. Cách làm này hoàn toàn thuyết phục người dân bởi đã thể hiện sự khách quan, công tâm của cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bồi thường. Đến nay, trên 200 hộ dân ảnh hưởng của dự án này đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, di chuyển trước thời hạn để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Ông Ngô Quang Nam, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà được trung tâm quỹ đất và ủy ban nhân dân phường triển khai thì đối với nhân dân là rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái việc giải phóng đất để phục vụ cho cái dự án. Cuối tháng 3 là 100% nhân dân đã nhận số tiền đã được nhà nước bồi thường. Thế đến hôm nay thì được ủy ban nhân dân phường và trung tâm quỹ đất mời các hộ đến tiến hành nhận vị trí đất tái định cư. Cụ thể là khi nhận vị trí đất thì có gấp thăm đấy, rất dân chủ, tất cả bà con là rất phấn khởi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng trăm dự án đang được triển khai thi công. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 36 dự án. Diện tích đất phải thu hồi là 66,7 ha. Tổng giá trị phê duyệt bồi thường là trên 1.300 tỷ đồng của trên 1.300 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân. Trong đó phải bố trí tái định cư cho trên 300 hộ gia đình. Điều đáng nói là trong 2 năm trở lại đây, thành phố Thái Nguyên chưa phải cưỡng chế thu hồi đất của bất cứ một trường hợp nào. Cách làm bồi thường giải phóng mặt bằng với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân được thể hiện rõ nét bằng việc cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã thường xuyên lắng nghe những ý kiến của người dân bị thu hồi đất để xem xét giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm nói:
trong quá trình triển khai xây dựng cái dự án xây dựng cầu Bến Tượng thì người dân cũng có một cái mong muốn là được khu tái định cư đảm bảo về cuộc sống hàng ngày sau khi bị thu hồi đất. Thế thì ban đầu thì trung tâm quỹ đất phối hợp cùng địa phương là bố trí cho các hộ dân nhận tái đất định cư ở một số khu dân cư, ví dụ khu dân cư ở phường Quang Trung, khu dân cư ở phường Túc Duyên. Tuy nhiên là trong quá trình này giới thiệu thì các hộ dân là chưa đồng tình nhận những khu tái định cư ở các vị trí này. Lý do là do là một số hộ dân là sinh hoạt, sinh sống ở đây là đã quen rồi, quen với hàng xóm láng giềng, quen với nếp sống văn hóa ở tại địa phương, cho nên là muốn là được tái định cư ở khu vực trong địa bàn xã Hùng Bằng. Thế thì sau khi mà lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến của người dân đó thì đã làm việc với trường đại học Bắc để bố trí quỹ đất khu tái định cư số 2 của trường đại học Bắc làm khu tái định cư cho các hộ dân. Thế đến giờ phút này thì khu tái định cư này đã được hoàn thiện, bàn giao cho các hộ có đất bị thu hồi.
Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên nhận thức rõ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn. Ngoài việc thực hiện tốt, đúng quy định, các cơ chế, chính sách của nhà nước, thì công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Và khi dân hiểu, đồng tình ủng hộ, sẽ chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án.
Trong nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thì có nêu ra 3 cái khâu đột phá. Trong đó có một cái là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới văn minh hiện đại. Và với quan điểm như vậy thì thành phố Thái Nguyên đã thực hiện là cái chính sách là trải thảm đỏ để kêu gọi thu hút đầu tư. Cho nên trong một vài năm vừa rồi thì rất nhiều cái dự án lớn, các công trình trọng điểm đã được thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và một trong vấn đề đặt ra là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những khâu mà khó khăn và nặng nề nhất của cấp ủy và chính quyền thành phố. Cho nên ý, thành phố đã tập trung và làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cái phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền từ thành phố đến cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình đối với cái sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Và một cái quan điểm nữa ấy là khi thực hiện chính sách này ấy, chúng tôi làm đúng với quan điểm của Đảng và nhà nước, đến nơi ở mới bằng và hơn nơi ở cũ, cho nên người dân rất phấn khởi.
Cùng với xu hướng phát triển tất yếu của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, trong thời gian tới chắc chắn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình dự án lớn. Tin rằng với kinh nghiệm sẵn có cùng cách làm hiệu quả, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, để từ đó góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh, hiện đại.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa lớn diện rộng, đêm qua và sáng nay 29 tháng 8 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa. Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam hoạt động mạnh, nên từ nay ngày 29 tháng 8 đến hết đêm 30 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Trên sông Cầu và sông Công có lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên thấp hơn báo động cấp 1. Có khả năng xuất hiện lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở tại các huyện vùng núi, úng ngập các vùng trũng, đặc biệt là các vùng thuộc huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây,
nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng mút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Mũi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.